bạn đang lắng nghe những tiếng vàng rực rỡ.
Xin chào tất cả các bạn, mình là An và các bạn đang lắng nghe Beautiful Noise Podcast. Về hình thức thì tập này khá là giống tập vừa rồi. Đây là một cuộc nói chuyện qua Skype của An và một bạn An mới gặp. Cũng đã có dịp trao đổi trước khi thu âm rồi. Bạn này tên là Sarah. Sarah là một người châu Âu và hiện giờ đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Bây giờ thì các bạn chắc cũng đang thắc mắc là nếu vậy tập này là tiếng Anh hay là tiếng Việt?
Ta là người duy nhất mà quan tâm đến cậu cá.
Thật sự là như vậy, người duy nhất.
Nếu anh nhớ không lầm là Sarah ở Sài Gòn, như là tổng cộng thời gian ở Việt Nam của Sarah là anh nghĩ là mới được 2 năm thôi. Một hồi lắng nghe thì các bạn sẽ biết là cái này anh nói đúng hay sai. Trong cái khoảng thời gian đó thì Sarah đã hầu như là đã học được hết tất cả những cái học được cái ngôn ngữ và sau đó học được cái cách áp dụng cái ngôn ngữ nữa, cho nên tụi mình nói chung là nói chuyện rất là nhiều đề tài.
Mọi người muốn biết gì về bản thân mình đó chị?
Ví dụ như thứ nhất là Sarah đến từ đâu, mình có thể bắt đầu từ những cái câu hỏi cơ bản đó.
Câu hỏi này cũng hơi phức tạp một chút.
Cũng được luôn.
Cũng được. Rồi thì hình như ba mẹ Sarah đang ở Scotland. Nhưng mà Sarah thì lớn lên ở một số nước khác nhau. Ví dụ như Đức, như là Bắc Ireland, như là Anh. Bây giờ mình tên từ đâu xa cũng không biết nữa. Nhưng mà đó là một câu hỏi rất là quan trọng ở đây. Khi mà mình gặp nhau với bạn bè mới thì câu hỏi đầu tiên cũng phải là bạn là người nước nào. Cho đơn giản, Sarah cũng thường nói là mình là người Scotland, nhưng mà sự thật nó
phức tạp hơn,
đúng không?
Chính xác, sự thật lúc nào cũng phức tạp hơn. Ở bên đây cũng vậy thôi, cũng giống như khi mà thì có thể mọi người cũng hiểu mà Sarah cũng hiểu là sống ở Mỹ thì là một cái người là một người Á Đông, nó cũng rất là phức tạp, đúng không? Tại vì khi mà mình ra ngoài mình gặp người này người kia thì nhất là ở Mỹ thì có rất là nhiều sắc dân, thì thường thường cái câu hỏi where are you from and then where are you really from, cái họ rất là muốn nhấn mạnh cái nguồn gốc của mình là ai, cái ngôn ngữ và cái văn hóa của mình là như thế nào. Thì thật ra chứ An cũng cảm thấy cái việc đó cũng bình thường thôi, tại vì đúng không, mình cũng tò mò, giống như An cũng tò mò khi mà An mới nói chuyện với Sarah thì chắc chắn An cũng biết sơ sơ là Sarah không phải là người Việt. Qua cái profile picture, qua cái này kia. Nhưng mà đương nhiên thì mình cũng không có muốn gọi là nghi ngờ, kiểu giống như là thì người này họ biết nói tiếng Việt thì cũng có sao đâu, đúng không? Họ có thể nhìn khác mình chút xíu, cũng giống như An cũng có thể nhìn khác người Mỹ một chút, nhưng mà An cũng có thể nói tiếng Anh, cho nên là như vậy. Nhưng mà tới một lúc nào đó An cũng rất là tò mò kiểu rồi thật là Sarah đến từ đâu và làm sao rồi lại sao lại hiện giờ lại đang ở Việt Nam, đang ở Sài Gòn mà lại nói tiếng Việt rất là rành nữa, thì Sarah cũng có thể kể cho mấy bạn một chút xíu về cái quá trình tại sao lần đầu tiên tới Việt Nam như thế nào, rồi bây giờ lại làm sao mà lại quyết định ở lại Việt Nam mà thậm chí còn học cả ngôn ngữ tiếng Việt nữa.
Rồi OK, thì cách đây 3 năm rưỡi rồi Sarah tới Việt Nam lần đầu tiên. Và lúc đó Sarah chỉ đi du lịch thôi, đi mấy nước khác luôn, đi Thái Lan, Campuchia, rồi tới Việt Nam. Và lúc đó lúc khi Sarah tới Việt Nam thì Sarah không muốn về, không muốn về nước, không muốn đi nước khác nữa, chỉ muốn ở Việt Nam luôn. Sarah rất nhớ nhớ rất rõ là mình tới cổ đô Huế ở miền Trung và bắt đầu suy nghĩ thực ra một ngày nào đó Sarah rất là muốn đến Việt Nam xong rồi. Nhưng mà cũng có cái những cái việc ở Đức lúc đó Sarah đang sống ở Đức cho nên phải về và xong rồi chuẩn bị chuẩn bị chuyện tới Việt Nam mà lúc đó Sarah cũng bắt đầu một cách nhẹ nhàng học tiếng Việt nhưng mà chị có sử dụng cái app Duolingo và
Cái đó anh biết.
ai cũng biết
Ai cũng
cái
biết.
app đó ai cũng biết nhưng mà ai cũng biết nó cũng ít ít có ít khi mà mình muốn học được giao tiếp với những người cho nên lúc khi cuối cùng Sarah tới Việt Nam cách đây 2 năm thực ra Sarah cũng không không hiểu được gì hết, không nói được gì hết. Sarah nói tiếng Việt rất là shit luôn. Lúc đó nhưng mà cho nên trong trong 2 năm qua Sarah chỉ có mấy phương pháp khác nhau để đi học tiếng Việt hoặc là để đi tới chỗ này mà mình nói được.
Thì những cái phương pháp đó là những phương pháp gì?
Hơi mắc cỡ không mắc cỡ mắc cười mà rồi thì lúc lúc ban đầu thì Sarah cứ nghĩ là nếu mà Sarah học được theo sở thích của mình thì sẽ có ích. Cho nên một cái sở thích của mình là nghe nhạc rap.
Ok.
Cho nên mình nghe nhạc rap xong rồi tại translate cái các đổi bài xong rồi nhưng mà phương pháp đó chưa có ích đâu
Vậy à.
cho bạn yêu mình từ từ mình hiểu được nhiều hơn nhưng mà thực ra cách nói của người Việt Nam nó chứ không phải là cách mà mình rap đó.
Đúng rồi.
Cho nên gì nữa lúc đó sẽ cũng đọc thơ cố gắng đọc thơ đọc thơ của nhà thơ Nguyên Sa nhưng mà cũng không có giúp đỡ sao cưới một chỗ có thể giao tiếp cho nên mình quyết định sẽ tham gia một khóa học ở trường đại học khoa học xã hội nhân văn
Rồi.
ở quận nhất nó cũng có một số cái thú vị hoặc là môi trường đó nó cũng cũng có ích nhưng mà sẽ cũng hơi không không học ngoan nhỉ.
Ờ, không không chăm học đúng không? Không có chăm học. Hay là sao?
Không hẳn thì cũng chăm học, nhưng mà trong lớp học thì phải đi theo theo cái speed của sinh viên khác. Và sẽ cũng like impatient á, muốn
mất kiên nhẫn
hơn, học nhanh hơn.
Rồi.
Cho nên từ từ lúc đó sẽ cứ tự học thôi. Xem sẽ lên YouTube xem chương trình Việt Nam rap Việt.
An cũng tính nói nãy lúc mà khi mà Sarah nhắc tới rap thì An cũng có tính hỏi là vậy là Sarah chắc chắn là sẽ nghe rap Việt đúng không? Tại vì hồi nãy có đọc một câu của Đen Vâu đúng không? Ok, biết là như vậy, nhưng mà khi mà An nghĩ về cái quá trình học tiếng Việt của Sarah, An vẫn thấy rất là hay luôn á, kiểu đó mà An rất là khâm phục là giống như là nói chung cái ngôn ngữ của mình mà đúng không, khi mà mình hiểu được, giống như An hiểu được cái tiếng Việt của An hiểu được cái ngôn ngữ đó, khi mà An thấy một cái người khác mà An biết chắc chắn đó không phải tiếng của họ, mà khi mà họ nói được á, kiểu An thấy rất là hay á, kiểu nó làm An rất là vui. Mà nhất là khi đạt được một cái độ hiểu đến nỗi mà có thể làm thơ và có thể làm những cái dự án về nghệ thuật cỡ như Sarah, thì anh thấy cái đó nó cũng rất là hay nữa.
đúng rồi. Mà Sarah cũng nghĩ là cảm thấy mình rất là biết ơn do sẽ có dịch tới Việt Nam sống ạ. Mình cũng cảm thấy có trách nhiệm để cố gắng tìm ra sự hiểu biết nhiều hơn về văn hóa, và giống như giống như Sarah nói trước ra, lý do tại sao Sarah muốn tới Việt Nam là Sarah cảm thấy các cái Sarah được thu hút về văn hóa, về những người Việt Nam mà không biết giải thích, nó cũng hơi problematic một
ví dụ tại cụ thể tại vì văn hóa thì nói chung thì An cũng nghe cái đó nhiều, cũng nhiều bạn cũng rất là thích văn hóa Việt Nam, thích con người này kia, nhưng mà An cũng rất là muốn tìm hiểu thêm, tức là mình tại vì tính An tò mò thì An cũng muốn biết là cái gì có thể nêu ra một cái ví dụ chính xác cụ thể hay không. Rồi thêm cái nữa là Sarah vừa mới nói là nó problematic. So tại sao nó lại problematic? Tại sao nó lại cái đó tiếng Việt nói sao ta? Problematic tức là nó có nhiều vấn đề hả? Cũng khó không
được. Vấn đề. Vấn đề quá.
Vấn đề ờ no. No.
Cho nên Sarah nghĩ là bình thường khi mà người nước ngoài nói về cái nền văn hóa Việt Nam thì nói chung họ cũng nói về môi trường thôi, hoặc là bầu không khí. Và tới Việt Nam lần đầu tiên mình cảm thấy cuộc sống ở đây nó thoải mái lắm, mọi người vui lắm, mọi người thân thiện quá. Except in English.
Yes.
Or different language.
Of course.
Đó là một cái ấn tượng đầu tiên. Không khí nó dễ chịu.
Cái nó tự do, người ta vui vẻ làm gì cũng được đúng không? Kiểu tại vì khi mà họ du lịch thì mình thường có cái đối với em, như khi mà nói chuyện về du lịch ở một cái nước châu Á thì em cảm thấy là người ở bên phương Tây á, thường thường họ sẽ cảm thấy là họ có rất là nhiều quyền lực. Không phải là quyền lực vì gì hết, mà chả qua là tại vì họ đang du lịch thôi. Họ muốn gì họ cũng được, rồi họ đi đâu họ cũng đi được hết, tại vì du lịch mà, đúng không? Mà nhất là một nước Việt Nam là nước hiếu khách. Anh nghĩ đa số nói chung là một cái phần rất là lớn trong kinh tế Việt Nam là đi từ du lịch, đến từ du lịch, đúng không? Du lịch đóng góp khá là nhiều cho kinh tế Việt Nam. Cho nên khi một người phương Tây hay là phương nào khác tới cũng được, người Nhật, người Hàn Quốc hay người Trung Quốc, khi họ tới Việt Nam họ cảm thấy là kiểu Việt Nam nó rất là vui á, tại vì họ muốn gì cũng được hết.
À đúng rồi. Nhưng mà về cái điều problematic đó thì Sarah là một người da trắng đến từ châu Âu, và mình rất là biết về cái điều đó, là mình có cái hệ thống trên thế giới mà mình có đặc quyền,
đúng rồi,
do we say privilege?
Dạ, yeah, like, đặc quyền, đúng rồi, privilege.
Đặc quyền. Sẽ có, đặc quyền. Đặc biệt là vì được lựa chọn cái nơi mà mình muốn sinh sống. Đó là một đặc quyền lớn luôn. Mình đi du lịch một nơi nào đó, xong rồi
đúng rồi.
Mình thích quá. Một ngày nào đó sẽ y tươi sống ở đây. Đó là một, it's like, yeah, là đặc quyền nha trang, hoặc là đặc quyền mà nói chung thì những người Việt Nam không có. Sarah cũng chưa biết giải quyết các vấn đề này sao, thì là Sarah cũng biết là mình muốn hiểu biết về nước này. Mình không muốn là mình đưa cái nền văn hóa của mình tới đây và thay đổi những người ở xung quanh mình. Cái việc chính của mình là học hỏi về nước này. Do mình may quá được chọn ở đây.
An rất là thích cái An rất là thật sự là chưa, An không có cái cơ hội để mà nói về cái vấn đề này. An nghĩ là nếu mà bây giờ mình đi rất là sâu vô thì nó cũng có thể nó là nguyên một tập podcast luôn, thì có thể một lúc nào, một lần sau An và Sarah sẽ nói về cái đặc quyền này. Nhưng mà bây giờ quay lại cái vấn đề kia là cụ thể là những cái văn hóa, những cái điểm văn hóa nào mà Sarah cảm thấy là Sarah thích nhất về văn hóa Việt Nam? Thơ, văn, hội họa, cái gì?
Thơ
hả? Ok, thơ là số 1. Top 5 nhà thơ. Top 5 nhà thơ yêu thích.
Oh no, no, no.
Không làm được hả?
Chắc là không.
Khó quá thì bỏ qua.
Sarah nghĩ là lúc đó thì thơ là số 1, nhưng mà ngày bây giờ thì nhạc rap là số 1.
Ok.
Nhà thơ. Rồi thì anh biết không, đã từng có một cái nhóm thơ ở Sài Gòn tên là Mở Miệng.
Về
chắc là vấn đề Ở này này cũng phải nói chuyện sao
Ừ.
cho nhóm đó phải disband rồi,
Tại tại
không
sao?
có nữa.
Tại sao?
Do mấy vấn đề chính trị
Ồ,
à.
vậy là họ họ nói về một số, chẳng hạn như một số vấn đề về gọi nó gọi là phản động hay là
Về nhà
gì đúng
nước
không, về nhà nước này nọ. Ồ, thì ra là
rồi, đúng rồi.
sẽ nhưng mà Sarah có thơ gì từ cái nhóm đó không, hay là có một chứng cứ evidence? Ăn xong có báo cáo ai đâu, nhưng mà tại vì kiểu tò mò thôi. Với lại ăn sống ở Mỹ mà, ăn làm gì được.
Có nhưng mà chắc là phải
sau sau khi sau khi
gửi
mình
trả sao.
ăn, thật ra ăn không có biết gì về 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 thơ thơ nói chung hết, thơ Việt Nam, thơ thơ của Mỹ, thơ của châu Âu. Thật ra về nói chung về thơ
Thì nó thích hợp.
thì ăn rất là kiểu cái gì cũng được hết đó, cái gì nghe cũng được, cái gì nghe cũng thấy hay á, chứ chứ thật ra cũng không có thể nào đánh giá được. Nhất là thơ tiếng Việt, khi mà ăn đọc một cái bài tiếng Việt, thơ tiếng Việt thì ăn chỉ có đọc cái chữ thôi, rồi 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 vậy đó. Tức là nó không có, không hiểu sao nó không có cho anh cảm thấy một cái cảm xúc, không không có cảm xúc gì nhiều được. Nó chỉ đơn giản là mình đang đọc chữ.
Nhưng mà sao biết rồi là anh cũng nghe nhạc rap đúng không?
Đúng đúng,
Con nghe Kanye West đúng
có nghe Kanye West chắc chắn rồi.
Dạ. Thực ra sao cũng nghĩ là những người rapper thì cũng là nhà thơ luôn.
đúng rồi, An cũng tính nói như
Bây giờ
vậy.
tại sao anh thích nghe nhạc rap? Vì lười bại, vì vì cái chữ và chơi chữ và vậy. Bây giờ ta sao nói một một câu từ đàn bầu đúng không? Cũng đó là thơ luôn. Cho nên anh cũng viết một số
Đúng rồi,
nhà thơ
chắc chắn
đúng
chứ, chắc chắn không, An
không?
biết chứ. Tại vì đối với An rap mà đặc biệt là rap Việt á, thì nó cũng là một cái phát hiện, An gọi nó là phát hiện discovery gần đây thôi. Là tại vì trước giờ á, thì An biết rap Việt, An biết những rapper hồi xưa kiểu những cái năm 2000, tức là 2010 này, này nọ, trước khi mình có những người như là Đen Vâu hay là Binz hay là gì gì đó, nói chung cũng có rất là nhiều tên mà
Đúng
ăn thật sự ăn
rồi.
không biết. Suboi, đúng rồi. Thì biết là có rap Việt nhưng mà chưa có bao giờ thật sự bắt vô hết, không biết tại sao. Có thể là tại vì lúc đó cái thời gian đó là An đang đang muốn tìm hiểu thêm về về tiếng Anh, về cái ngôn ngữ tiếng Anh, cho nên là An nghe nhạc rap tiếng Anh nhiều hơn, nghe Kanye West, Jay-Z này nọ này kia. Thì nhưng mà gần đây thì lại mình lại An lại bước ngược về cái văn hóa hip hop của Việt, và cũng bắt đầu nghe rap Việt, nhưng mà thật ra nghe thôi chứ cũng không có quá rành đâu, cho nên Sarah đừng có quiz An về những cái detail gì gì đó. Nhưng mà An biết chắc chắn là chẳng hạn như An rất là thích Đen Vâu, cái điều đó là chắc chắn rồi, tại vì không biết Sarah nghĩ gì về Đen Vâu, mình có thể nói một chút xíu về rap Việt cũng được.
Đàn bò thì cũng nên thơ luôn, lời của đàn bò nên thơ. Nhưng mà cái flow, cái giống cái flow của đàn bò thì hơi hơi nó lặp đi lặp lại một chút.
Không, An cũng đồng ý, An cũng đồng ý, nó bài bài nào nó cũng sẽ hơi
Hơi hơi
nó có một cái sự đều
không biết.
đều.
Đúng rồi. Không có cái sao không biết, nếu mà đang bầu không có khả năng như vậy, hoặc là không không có thích làm switch up the flow ở cái điệu của mình đó trong khi rap, và sẽ chỉ là Google Sarah thôi, là Sarah thích một rapper hơi khoe một chút, show off cái khả năng của mình vì thay đổi cái flow như vậy. Nhưng mà Đang vô cũng cũng hay, cũng hay.
Nhưng mà cũng cũng phải công nhận là Đen Vâu, An Nghĩ thôi nha, An Nghĩ Đen Vâu viết lời khá là hay á, về việc chơi chữ hay là nói
Đúng rồi.
cái ý nghĩa sau một số những cái kiểu tiếng Anh nó gọi là double entendre, tức là nó có nhiều những cái không biết tiếng Việt, nó trong trong cái ngôn ngữ rap của Việt Nam thì nó nói về cái đó như thế nào, cái đó An cũng không có rõ.
Đang vô dùng cái nghĩa bóng như là nghĩa
Ừ, đúng
đen
rồi, nghe bóng
một
nghe
cách
đen. Ừ.
sai.
Ừ.
À,
Ừ.
rồi. Nhưng mà gần đây sao cũng nói về đây với một người bạn, bạn ấy nói là Đan Mâu, cái rap của Đan Mâu nó chân thật quá, quá chân thật đó. Nói thật quá nhiều á. Cũng chữ có một cái tâm trạng nhẹ nhàng, nó luôn luôn chân thật như vậy. Nhưng mà sẽ cũng rất là thích luôn, và sẽ cũng học được mấy bài từ từ Trang Vô, đặc biệt cái bài này anh chắc không sẽ nhiều ngoài em
Đúng rồi.
đó.
Cái đó, cái bài đó cũng là cái, đó cũng là bài đầu tiên mà An nghe và biết được Đen, là Đen Vâu. Đó, bài phát hiện discover, đó là cái discovery moment of discovery của An là bài đó đó. Thật ra trước đó An không biết gì hết trơn á. Tự nhiên nghe cái đó xong cái thấy không, An rất là mới, thật sự An rất là mới cho trong trong cái nền cái phần rap Việt. Ở chỗ nhạc Việt Nam thì An cũng biết nhạc gọi là nhạc pop, nhạc cái nhạc ballad này kia hồi xưa cái ba mẹ hay nghe thôi. Còn rap Việt thì là hoàn toàn rất là mới. Nhưng mà sau khi nghe cái bài đó của Đen Vâu thì kiểu giống như là An cảm An bị cuốn vô hút á, là như là tại vì giống như là đúng đúng có thể An thích cái việc chân thật đó, cái việc nói về những cái vấn đề rất là đồng dễ đồng cảm, rất là dễ đồng cảm đó, tại vì ví dụ như mọi người cũng biết trong một trong những cái điều khá là quan trọng trong hip hop là khoe khoang đúng không? Braggadocious, tức là nói về xe hơi, gái gú, tiền bạc, này nọ này kia, nhưng mà Đen Vâu thì lại rất là kiểu nó khá là bình dân á. An cảm thấy vậy, tại vì Đen Vâu không chưa hình như chưa bao giờ khoe cái gì hết, hoặc là cũng có khoe nhưng mà
Nhưng
khoe
mà mọi người phải biết cái sự thật đó.
đúng rồi.
Rất là
Thì cái việc bình dân đó thì nó làm cho cái việc nghe Đen Vâu nó rất là dễ dễ chịu đối với An, tại vì thứ nhất là Đen Vâu rap khá là chậm. An có thể rap theo được. Khi An nghe An có thể rap theo được.
Đúng rồi.
Cái đó quan trọng đúng không? Tại vì An nghĩ một phần của cái việc làm một cái nghệ sĩ rap hay hip hop thì mình cũng muốn cái người nghe cũng có thể follow along, cũng có thể hát theo, rap theo và đồng cảm được, thì anh nghĩ Đen Vâu về cái mặt đó thì khá là thành công. Tại vì đúng là rap, bài rap Đen Vâu ai cũng có thể rap được hết trơn đó. Tại vì dễ, sử dụng từ khá là dễ, không không có bị gọi là nhanh quá. Tại vì tiếng Việt á, anh nghĩ khi mà rap tiếng Việt nó cũng nó thật ra tiếng Việt anh nghĩ khá là phù hợp với hip hop, tại vì người Việt Nam nói khá là nhanh, và tiếng Việt thì có khá là nhiều vần nữa. Như Sarah biết khi làm thơ đúng không? Và cái cấu trúc câu của tiếng Việt thì cái grammar nó cũng không có quá là phức tạp, cho nên mình có thể rap kiểu nó hơi nó mình có thể cắt ngắn một số câu được. Cũng giống như trong tiếng Anh thì mọi người cũng biết là rap rapper mà ở Mỹ thì họ nổi tiếng về những cái việc là nói lóng hoặc là nói kiểu nói tắt á, kiểu giống như là mình sử dụng những cái ngữ pháp mà không có phải là conventional để nói một cái câu, tại vì muốn rút ngắn lại. Nhưng mà tiếng Việt thì thật ra không cần phải sử dụng bất cứ cái ngữ pháp nào unconventional, mọi thứ nó đều có thể work được. Tại vì cái tiếng Việt thì An nghĩ là khi mình nghe cái từ mình hiểu được cái mình đang cái người kia đang nói. Giống như cái bài mà thật ra cái này nó hơi controversial, nhưng mà bài Big City Boy của Beans á, thì cái An, thật ra cái bài đó nghe đầu tiên nghe thấy thích thích, nhưng mà sau đó nghe lại thấy những cái line trong cái bài đó nó không có deep, nó không có cái gì hết, nhưng mà đó cũng là một cái ví dụ của cái việc mà sử dụng ngữ pháp tiếng Việt, đương nhiên cái bài đó thì cũng chen vô một tí xíu tiếng Anh, nhưng mà sử dụng cái ngữ pháp đó nói nghe nó vẫn được, nó không có bị quá là chói. Chẳng hạn như trong đó có một cái câu là của Bins nói là đón 10 giờ PM, thì thật ra cái đó tiếng Việt không có ai nói như vậy hết, nhưng mà mình có thể nghe và mình có thể tưởng tượng ra được là cũng sẽ có một người nào đó nói một cái câu như vậy, tại vì tiếng Việt thì nó sẽ không có cái kiểu thôi đón 10 giờ ha, thì nó rất là nhanh, đúng không? Mình không có cần phải đưa những cái tense, present tense hay past tense hay gì đó vô hết. Nó rất là immediate, nó rất là giống như là nó liền lập tức.
Anh nghe được cái bài của Dead Maniac chưa?
Biết
con mèo.
Biết nhưng mà thật anh nghe cũng không có quá là nhập tâm á. Kiểu biết là biết Dead Maniac, biết cũng khá lâu rồi nhưng mà chưa có tìm hiểu vô. Vấn đề của An về nghe những cái nghệ sĩ mới hay là mình get into somebody, like get into someone's work, nó không hiểu sao nó khá là khó, tại vì An có kiểu nhiều thứ quá, nhiếp ảnh rồi này kia, cho nên là khi mà An thích rồi, An thích dấn sâu vô cái việc đó thì An muốn để cho nó fair với cái người nghệ sĩ đó, cho nên An sẽ muốn là ok, mình sẽ có một cái khoảng thời gian để tập trung vô hơn, chứ không phải kiểu nghe cho có, kiểu vậy nghe vì nó trend hay như thế nào. Cho nên là đó là tại sao mà về rap Việt thì An chưa có quá rành, tại vì hiện giờ An đang tìm hiểu về nhiếp ảnh rồi câu cá rồi tùm lum, nhiều resource quá không có bắt vô kịp.
Và đi câu cá nghe nhạc rap.
Đi câu cá nghe nhạc rap hả?
Sao không được?
tại vì cái okay, thứ nhất là khi mà An đi câu á, là An cũng đã không có đeo headphones hay gì rồi, tức là hoàn toàn là khi An đi câu là mọi thứ, all distractions, kiểu điện thoại này kia là silent hết, là tại vì An cần phải tập trung vô cái quá trình. Chẳng hạn như mình cái cảm nhận câu cá là cái cảm nhận trong tay mình nhiều, trong đầu mình nữa, mình phải nghe, mình phải nhìn cái cọng dây, nhìn cái hướng gió này nọ này kia, nhiều những cái yếu tố lắm. Cho nên khi mà ví dụ như nghe nhạc rap là một cái nhạc nó khá là, đối với An nó khá là invested, không biết là gọi là, tức là mình phải invest vô rất là nhiều, đúng không? Nó không phải như là nhạc lo-fi hay kiểu nhạc ambient hay gì, nó rất là mình phải nghe cái lyric, mà mình nhiều khi mình cũng sẽ phải feel the beat. Thì khi mà An vừa nghe như vậy mà An câu thì An không làm một trong hai việc thôi, mình phải chọn như vậy. Và bây giờ nói chung là nói tới đây thì chắc là mình sẽ chuyển qua cái đề tài chính thứ hai, là nói về một cái dự án khá là đặc biệt, và nói mình sẽ quay lại cái cuộc nói chuyện của Sarah và An lần đầu tiên khi mà nói về câu cá, tại vì mình vừa đề cập về câu cá rồi, đúng không? Mình sẽ nghỉ giải lao chút xíu, và sau khi mình quay lại thì Sarah và An sẽ nói về quyến rũ con cá. Quảng cáo.
Trong mối quan hệ giữa dân với đảng, đảng với dân, nó làm cho niềm tin của dân với đội ngũ cán bộ của đảng ngày càng mai một và mòn, và cũng chính nó tạo nên sự kiên quyết.
Bây giờ mình sẽ nói về cái chủ đề mà An khá là thích và khá là mong đợi trong cái lần nói chuyện với Sarah này, và đó là về cái việc con cá, câu cá và quyến rũ con cá, và những cái ứng dụng trong cái việc sử dụng cái từ ngữ, cái ngôn ngữ của những cái việc liên quan tới con cá trong tiếng Việt. Điều này thì thật ra trước giờ An chưa bao giờ nghĩ tới hết. Sau khi nói chuyện với Sarah xong thì An kiểu wow, đúng là rất có rất nhiều những cái gọi là cái cách áp dụng trong cái đời sống bình thường mà nó đi từ cái chữ cá, đặc biệt là con cá hay là những cái quá trình để mà bắt con cá. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu với cái câu hỏi rất là đơn giản là cái bắt đầu của cái việc, cái fascination này, cái sự thích thú này, nó đến từ đâu?
Chắc là nó đến từ ông bạn nội của Sarah đã từng ở Bắc Ireland, ở bờ biển. Và Sarah nhớ khi con nhỏ đi với chú Sarah đi câu cá. Và thực ra cái việc câu cá chứ không phải sở thích của Sarah. Nhưng mà Sarah rất là thích ở bờ biển, ở bờ sông, và thích nước và thích con cá hoặc là sinh vật, sinh vật biển. Đặc biệt như con cá là con cá voi cũng như vậy. Trồng cây ô nọc. Lý do tại sao sẽ nhắn tin với các bạn Beautiful Noise Collective là trong một tập podcast nào đó thì anh nói về câu cá và nói về sự liên hệ giữa việc câu cá với lại việc chụp hình hoặc là việc nhiếp ảnh lúc đó Sarah cũng đã bắt đầu rồi nghiên cứu về con cá ở Việt Nam và tìm ra được một số con chữ hình như là có một liên quan nào đó giữa việc thanh thỉnh hoặc là chủ đề yêu đương với lại câu cá, ví dụ như thả thính và đớp. Tình cờ thôi sẽ nghe cái tập podcast đó nghe anh nói về một vài việc mà anh đã làm hoặc là chữa hoàn thành hoặc là cái gì đó. Có ai mà quan tâm đến việc tìm ra cái liên hệ giữa một cách để làm nghệ thuật với lại câu cá. Chính là đó là cũng là chủ đề mà mình đang quan tâm. Nhưng mà thực sự mà nói sẽ chữa rành cho lắm về việc nhiếp ảnh.
nhiếp ảnh thì và câu cá luôn đúng không? Nói chung là thích nhưng mà Sarah không có quá là thích nghĩ về những cái việc đó thôi, nhưng mà chưa có bao giờ thật sự là thực hành hay là quan tâm quá nhiều. Mặc quan tâm nhưng không quan tâm nhiều đến như vậy. Thì cái cảm giác của An thì lúc mà Sarah hỏi thì nó cũng vậy đó, tức là An cũng cảm thấy là ô trời, có người quan tâm. Cũng là tại vì thật sự cũng không, An không nghĩ là nó quá là hiếm, tại vì trong một cái podcast cũng gần đây An cũng có đề cập tới vấn đề này, thì An cũng có nên, con cũng đã nói là có một nhiếp ảnh gia nổi tiếng tên là Alex Soth, thì có cũng An cũng đã nói, tức là nhắc là thì có một bạn follow Beautiful Noise cũng đã đề cập tới vấn đề này, và sau đó làm cho An mới nghĩ là thật ra cái việc này nó không phải chỉ có một mình bằng chứng là Alex Soth cũng đã nói một cái câu, mặc dù ông đó không có quá, như trong có một vài cái interview gì đó thì cũng có đề cập tới, thì cái việc là đối với ổng thì nhiếp ảnh và câu cá nó khá là giống nhau, nó có nhiều những cái điểm mà có thể so sánh được. Thì sau đó em thấy là đúng là có cũng có thể nói là có một số người, bây giờ mình có thể tính số đông rồi tại vì chắc chắn không có mình An, thì có thêm Sarah và có thêm Alexos nữa, mà chắc chắn sẽ có một vài người nữa trên thế giới nghĩ là việc câu cá nó khá là gần gũi với việc làm nghệ thuật và đời và nghệ thuật trong đời sống, đặc biệt là như vậy, chứ không phải chỉ đơn giản là làm nghệ thuật về cái việc câu cá, mà là chỉ là những cái gì đó, chẳng hạn như thả thính cũng là, đối với An cũng là một cái nghệ thuật đời sống, art of life, right, like đúng không, hoặc là những cái việc về có thể áp dụng cho giống như An cũng đã từng nói là cái việc mà mình đưa một cái vật gì đó rất là quyến rũ để mà mình cố mình lấy lại một cái gì đó, nhất là trong việc yêu đương, như cái đó thì Sarah cũng khá là rành. Vì có Sarah đã từng làm đã có cái dự án, đúng không, một cái phim ngắn, thì Sarah có thể nói cho mọi người biết một chút về cái phim ngắn đó hay không?
Có chuyện nó về cái quá trình nó cũng khá là dài, đúng không ạ? Tháng 2, Sarah đang ở Đà Lạt đó. Và xong rồi tới mùa dịch đó, mùa COVID đó. Xong rồi Sarah bị kẹt ở trên Đà Lạt đó. Nhưng mà bị kẹt ở trên Đà Lạt thì cũng vui.
Ai cũng nhiều người muốn bị kẹt ở trên Đà Lạt lắm.
Mà lúc đó đã bắt đầu rồi về việc nghiên cứu như đang tính COVID hết rồi thì sẽ chuẩn bị, hoặc là chuẩn bị một cuộc biểu diễn bài thơ mà nói về con cá. Thế là ở trên Đà Lạt có rất là nhiều quán cà phê mà có các hũ cá,
đúng rồi,
rất là đẹp. Có một quán cà phê sẽ đứng suy ngẫm con cá ở trong bơi ở trong cái hồ, và anh chủ đó nói là cô ấy giống như con mèo đấy, con cá giống như muốn ăn luôn, muốn đặt ăn luôn. Thì thắc mắc thôi. Nhưng mà nói chung sao anh nghĩ là cái sở thích, hoặc là cái thú vị về con cá là bình thường là con người thấy nó khá là khó để nhân hóa con cá, ý là cái gì thao cảm, empathy là
empathy ai cũng không biết là là đồng cảm hả?
Hóa... Ví dụ như ở nhà mình có thể có một con chó, có một con mèo, có một con chim, nếu mà có cá, nếu mà mình nuôi cá ở nhà thì thường chỉ là trang trí luôn.
Đúng rồi, đúng rồi. Ornamental.
Yeah, ornamental. It's like về cái thị giác thôi, like decoration.
Yeah.
Chứ không phải là nuôi chó thì mình nói về tính cách của con chó đó.
Đúng rồi.
Con chó có tên, mình quan tâm, nếu mà con chó bị bệnh thì buồn quá.
Đúng rồi.
Con chó bị chết thì buồn quá thiệt á. Con cá thì không hẳn như vậy, và cũng trong trong khoa học thì đã có một số nghiên cứu và cục nghiên cứu mà nói về cái việc đó, nói về cái thái độ hoặc là cái quan điểm đó, là con người thường nghĩ là, hoặc là tưởng tưởng là con cá không không có thể bị đau, không không có thể, không có khả năng nhớ, không có khả năng cảm giác gì hết.
Ta còn nói não cá vàng đúng không? Đó là
À đúng rồi, đúng rồi. Và thực ra đó sai luôn. Còn cá bạn cũng có khả năng ghi nhớ cái nguồn gốc mà gây ra cơn đau.
Đúng.
Nói chung sẽ cũng thấy thú vị những giỏi hạn của cái empathy thấu cảm
Thông cảm, thông cảm đúng không hay sao, đúng không? Để
thông
ý ý sao
cảm
là nó là thông cảm dùm cho cái cho con cá đúng không, hay là cái ý mà An đang hiểu Sarah đang nói là
thông
Sarah
cảm kiểu là compassion. Không hẳn như vậy nhưng mà cũng được.
nói chung là
Empathize
empathize
là sao tha.
nhưng mà anh nghĩ không sao, mọi người anh nghĩ mọi người cũng như An có thể hiểu được qua cái cách mà Sarah miêu tả. Thì
Sự cảm tháo cảm mà.
An nghĩ là có thể là An chưa bao giờ xài chữ đó luôn á, chưa bao giờ xài. Ok, xin lỗi mọi người vì vấn đề về ngôn ngữ chút
But anyway,
xíu.
so thì sao sẽ rất là quan tâm đến cái chủ đề sự thấu cảm, sự thấu hiểu, cái empathy đó. Và trong trong cái việc mình làm nghệ thuật nào đó thì mình cũng nghĩ đến chủ đề này. Like, what are the limits of our empathy as humans? Thường là sẽ làm nghệ thuật theo, hoặc là cái ý tưởng đó có ảnh hưởng vào việc nào mà sẽ làm.
Thì nhất nhất là về cái phần empathy, con cá có thể cảm thấy stress và cảm thấy đau đớn, và nhất là cá hoàn toàn không có não cá vàng nhé các bạn. Con cá nhớ được, nhớ chắc chắn luôn, An biết chắc chắn một điều luôn là có thể nhớ được cái source, cái nguồn gốc của cái sự đau đớn đó. Bằng chứng là đã có rất là nhiều nghiên cứu khoa học, và thứ hai nữa An cũng đã chứng kiến được cái cảnh gọi là, tại vì gần nhà An có một cái ao thì trong đó cũng có vài con cá khá là lớn rồi, tức là khá là già đó, thì nó không bao giờ nó ăn những cái mồi của An câu hết hay là bất cứ ai hết. Tại vì giống như mình có thể tưởng tượng những con đó nó sống ở trong cái ao đó, nó sống trong đó lâu rồi, mà nhiều khi nó cũng đã bị câu lên khá là nhiều lần rồi. Khi nó thấy một cái mồi gì đó nó biết, và nó có thể nó sẽ đi theo, nó nhìn một chút nhưng mà nó sẽ bỏ đi, nó sẽ không ăn. Và điều đó An đã chứng kiến.
Rồi thì cái điểm đó mình có thể so sánh với yêu đương không, hoặc là khác mà anh nói về con cá, sẽ cũng nghĩ là có liên quan, hoặc là mình có thể so sánh với việc thanh tịnh. Ví dụ như sẽ nghĩ là vấn đề là khi mà mình coi một sinh vật hoặc là một con người giống như một cái điều, một cái đồ á, là mình bắt được hoặc là ăn được hoặc là có được thì đó là vấn đề đúng không? Hoặc là đó là điểm chung giữa
Đúng
hai
rồi.
cái việc đó. Và đó là lý do tại sao sẽ cũng thấy rất là hấp dẫn cái connection đó giữa hai cái việc đó. Thả thính, thả làm gì á?
Đúng rồi, đúng
Thèm
rồi.
đắt ăn
Để bắt rồi để
con
ăn.
gái. Đúng rồi.
Đúng không?
Con cá đó, cá nhân đó sẽ bị tâm thuận hay không? Và bị đâu sẽ có khả năng ghi nhớ cái nguồn gốc không?
Đúng không? Đúng rồi. Thì trong cái ngay cả trong cái việc cũng giống như khi mà mình khi mà trong cái văn hóa hay cái tiếng Việt Việt Nam sử dụng những cái chữ như là thả thính hay là bắt hay là chiếm đoạt được hay là có được rồi xong rồi ăn này kia thì nó cũng như sao rồi nó cũng rất là nó tiếng Anh nó gọi là objectify đúng không? Nó đồ vật hóa có thể gọi là như vậy. Và cái việc mà cũng giống như nếu như ví dụ như cái tình yêu đó nó không đi tới đâu rồi mình lại kiểu như mình thả họ đi, mình đưa họ tức là mình bỏ họ đúng không? Mình kêu break up thì cái việc thả đó đi nó cũng sẽ có nhiều những cái cách để thả đúng không? Cũng giống như khi An kể tới việc thả cá có thể quăng nó đi, đạp nó ra hoặc là nhẹ nhàng đưa nó xuống nước rồi chờ cho nó sẵn sàng rồi mới buông tay và cho nó đi. Thì cái việc đó với cái việc break up nó cũng khá là giống nhau đúng không? Nhiều người bị đạp, bị đá rồi bị vứt xó hay như thế nào, nó có rất là nhiều những cái ngôn ngữ. Nhưng mà cái mà chắc chắn giống như ngay cả cái việc thận trọng nhất của An thì An cũng biết con cá đó nó cũng sẽ bị tổn thương. Đúng không? Cái đó là cái điều chắc chắn rồi, khi mà mình thả một cái đó đi, mình khi mà mình chiếm được rồi, mình xong rồi, vui rồi nhưng mình thả nó đi thì thế nào nó cũng sẽ bị tổn thương một chút xíu. Thì trong tình yêu khi mình thả cái người đó đi nhẹ nhàng nhất có thể họ vẫn bị tổn thương, họ vẫn nhớ được cái nguồn gốc của cái sự đau đớn đó.
À, trong việc nhiếp ảnh thì có điều nào đó mà sẽ bị thông thuận không? Hoặc là
Có chứ.
mình so sánh điểm khác hơn là sao?
Thì thật ra nhưng mà nếu đối với anh nếu mà so sánh nhiếp ảnh với câu cá thì nó nghiêng về bên cái quy trình hơn, cái process nhiều hơn là cái cảm xúc của cái việc mình câu con cá lên, cảm xúc của con cá và người câu so với lại cảm xúc của người chụp và người bị chụp hay được chụp. Đối với anh thì anh thấy cái việc giống nhau nó nhiều hơn ở process, cái quá trình chụp và cái quá trình câu. Thì hai cái nó giống nhau, cái điểm giống nhau nhiều nhất ở cái điểm là sự kiên nhẫn và sự tập trung. Hai hai thứ. Kiên nhẫn là vì đối với câu cá thì mọi người cũng có thể tưởng tượng ra được cái hình ảnh một cái ông già ngồi bên bờ nước ngồi hoài từ sáng đến chiều, kiểu vậy. Đó là một cái hình ảnh khá là quen thuộc ở khắp văn hóa luôn. Và đối với nhiếp ảnh thì cũng có một cái hình ảnh tương tự cho trong một số suy nghĩ đúng không, là một nhiếp ảnh gia kiểu như ngồi canh một cái moment nào đó, một cái khoảnh khắc nào đó xảy ra. Thì hai cái hình ảnh đó đối với anh nó đã giống nhau rồi, nhưng mà để đi sâu hơn nữa thì nó sẽ như thế này. Cũng giống như khi mà mình câu, mình đâu có thấy được, đa số là mình không thấy được con cá đúng không? Phần lớn của cái việc của cái hành động khi mà mình tới một cái hồ nước, ngoại trừ đó là một cái hồ rất trong, rất là kiểu nước rồi ánh sáng đầy đủ thì mình có thể thấy được con cá nó ở đâu, nhưng mà phần lớn là mình không thấy được. Thì làm sao để mà mình biết được con cá nó ở đâu để mà mình ném cái con mồi của mình đúng không? Mà cái điều này An cũng có nằm trong cái bài viết mà An nhắc tới nhiều lần lắm rồi đó, là An mà An chưa có đăng lên, An chưa có hoàn thành. Sẽ có một ngày nào đó, tại vì kiểu cứ phải suy nghĩ đi nghĩ lại viết như thế nào để cho nó đúng. Nhưng mà An sẽ chia sẻ một chút xíu là một 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 cái điều mà nhiều người không biết về hai bộ môn đó là hai cái bộ môn của cái việc không đoán trước được, không thấy trước được. Nhiếp ảnh cũng vậy, nhiếp ảnh là một cái thứ mà mình không thể nào mình đoán trước được. Mình có thể chuẩn bị hết mọi thứ, mình cũng có thể có được những cái dụng cụ máy hình ống kính này kia rất là xịn sò, rất là mắc tiền, đủ thứ hết. Nhưng mà khi mà mình đi tới một cái event, một cái cảnh hay là một cái thành phố nào đó, mọi thứ nó sẽ thay đổi. Nhiều khi cái ống kính đó nó không phù hợp, hay nhiều khi cái những cái người ở đó họ phản ứng với cái việc mình chụp hình họ nó như thế nào, nó tiêu cực hay nó tích cực, nên nhiều thứ nó sẽ thay đổi. Rồi thêm một cái nữa là cái hình của mình nữa, mình chụp mình biết mình đang chụp nhưng mà thật ra nó có ra đúng như vậy hay không. Một số mấy bạn mà chụp phim sẽ hiểu điều này. An trong đó có An, tại vì An chụp phim thì cũng mình không có thấy được cái hình của mình chụp. Mình chụp xong rồi thì vài ngày sau mình mới có thể thấy được. Thì đó là cái sự mà gọi là mình không có thể đoán trước được đó. So với câu cá thì nó cũng rất là giống, là tại vì cũng giống vậy, mình có thể có cái cần rất là xịn, cái máy câu mồi xịn đủ thứ, ngay cả có tàu đi câu, nhưng mà nhiều khi mình tới một cái bờ sông hay bờ hồ, cá nó không có ở đó, hay là mình cũng không thấy được con cá nó ở đó, mình không biết được là bây giờ mình làm cái gì để mình bắt được, đúng không? Tại vì mình không đoán chứ được. Rồi cái mấu chốt mà để mà thật sự đưa hai cái bộ môn nó lại với nhau á, là cái việc nhưng mà rồi mình cũng sẽ phải làm thôi, mình cũng sẽ phải ném câu, mình cũng sẽ phải chụp. Mình không biết được mình sẽ chụp như thế nào, nhưng mình phải chụp mình mới có thể thấy được. Cũng giống như khi mà đâu có ai mà đi câu mà tới cái không thấy cá dưới hồ, cái nói thôi đi bỏ tôi đi về, không câu không thấy cá đâu, thôi đi về, đúng không? Đâu có ai làm như vậy. Họ cũng phải ném cần, họ cũng phải đưa cái con mồi của họ xuống, họ cũng phải làm cái này cái kia, làm nhiều thứ, làm đi làm lại, sử dụng những cái dụng cụ và sử dụng cái kiến thức của mình về cái môn đó, làm, lặp đi lặp lại cho tới khi nào được mà thôi. Thì trong nhiếp ảnh nó cũng như vậy, trong câu cá nó cũng như vậy. Nhiếp ảnh thì cũng phải lặp đi lặp lại, nhiều khi chụp cũng đâu có chụp một tấm rồi về, chụp liên tục, nhiều lần, rồi được hay không thì khi nào được mới biết, kiểu vậy. Đi câu thì khi nào câu được thì mới biết là có cá, đúng không?
Gần đây sẽ nghĩ nhiều về cái việc phân biệt khách để làm nghệ thuật đó. Nghĩ tới cái đề tài này, ví dụ như khi mà mình làm nghệ thuật, mình đang xây dựng hoặc là mình đang tìm kiếm một cái nào đó, một cái điều nào đó, mình đang lại cái việc làm tác phẩm hoặc là bày tỏ cái điều mà mình muốn, đó là việc xác minh hoặc là việc khám phá. Hình như sẽ nghĩ là sẽ cũng muốn xây dựng nhiều hơn, phát minh nhiều hơn. Nhưng mà nghe anh nói thì sẽ nghĩ là việc chụp hình hoặc là câu cá thì tương tự với việc khám phá hơn hoặc là tìm kiếm hơn. Cái tác phẩm của anh nó có nó rồi. Chỉ là chưa biết từ đâu ra,
đúng rồi,
là phải đi tìm kiếm.
Đúng rồi.
cái tâm hình hoàn hảo đó, hoặc là con cá. Con cá ngon hoặc là con cá bực.
Đúng rồi. Nó nằm ở ngoài kia, đúng không? Mình đâu có biết được nó đâu, mình phải đi kiếm. Thế vậy. Ý Sarah nói là vậy. Còn nói thêm tí xíu về cái quá trình làm phim ngắn của Sarah thì để coi có cụ thể nào không, nhưng mà nói chung là nếu mà nói chung chung thôi thì cái thể loại, tại vì An cũng xem được cái phim, một phim ngắn của Sarah rồi. Thì Sarah có thể
An thấy
nó hay, thật sự là nó hay. Thứ nhất là tại vì nó về một cái chủ đề mà An có thể hiểu được, và nói chung là mình cảm giác là An có hơi hết đóng góp vô á, cho nên khi coi cảm thấy rất là thích thú, tại vì cũng thấy được những cái đây là cái từ cái cuộc nói chuyện này, kiểu vậy. Tức là khi mà anh coi là anh thấy được cái cái sự đóng góp, thứ nhất là sự đóng góp của mình nó làm An cũng cảm thấy vui, kiểu như mình đóng góp, mình giúp một người khác làm cái một cái tác phẩm thì điều đó lúc nào nó cũng vui hết.
Dạ, yeah. Trước giờ chỉ có 6 người mà đã xem được phim ngắn.
Và cảm thấy rất là hân hạnh.
Đúng.
Rất là hân hạnh, rất là hân hạnh.
Dạ, ai cũng nghĩ đó là Sarah đúng không? Nhân vật chính trong phim. Ai cũng tưởng là người đó là Sarah, nhưng mà chắc thực ra nó là một nhân vật đó. Và nhân vật đó thì mình có thể phân biệt như này. Nhân vật đó rất là ngây thơ, cực kỳ ngây thơ luôn. Và đang sống ở trong một giống như một cõi mơ luôn, giống như thiếu thực tế. Nhân vật ấy cũng rất là nhẹ nhàng, rất là dễ thương mà. Sarah nghĩ vậy. Dễ thương và dễ chịu. Và thực ra trong thực tế thì Sarah cũng khó chịu hơn. Sarah cũng tức mình khi mà người ta tôn tưởng mình. Người ấy hơi đó là một nhân vật thôi.
nhân vật Sarah tự tạo lên. Thế Sarah còn Sarah nãy nói chỉ có 6 người được coi thôi, thì Sarah có tính cho nhiều người coi nữa hay không, hay là
có một sự kiện vào ngày mai đúng không? Ngày 11 tháng 10 ở quán bar tên là 289E ở quận Nhất, ở Sài Gòn.
Ok.
Bạn ở Sài Gòn.
Nếu các bạn ở Sài Gòn hoặc là các bạn muốn thật sự là muốn coi cái phim đó thì những các bạn các nơi khác vẫn có thể bay vô Sài Gòn cho đúng một ngày đó, đúng không? Ngày 11 tháng 10 để được coi
Nghe
phim
đi, cho vui.
Cho vui. mà chỉ chiếu một ngày thôi hả Sarah, hay là chiếu trong khoảng thời gian
hai tuần
như là bắt đầu từ ngày 11 tháng 10 và 2 tuần tới. Mọi người rảnh thì nhớ ghé thăm coi thử cái bộ phim. Mà nói chung là cũng có tí xíu phần đóng góp của An và Beautiful Noise Collective, cho nên là
An và An Beautiful Noise Collective
cảm ơn Sarah vì đã reach out và hỏi thăm về cái vấn đề đó. Và sau cái việc chiếu phim đó thì còn Sarah còn có những cái gì để mà kiểu để khoe một chút xíu không? Hay là triển lãm hay gì đó?
Chưa có kế hoạch gì hết. Nhưng mà chắc là sẽ tiếp tục với việc nghiên cứu về con cá ở Việt Nam và nước khác. Ví dụ nè, sẽ mới biết được về các câu cá bằng chim cóp.
Đúng rồi, chưa? đúng. Hình như ở Trung Quốc phải không?
Ở Trung Quốc, ở Nhật Bản,
ở Nhật nữa.
Phổ biến. Ở Việt Nam đã từng có luôn.
Vậy à. Ok, thì nói tới đây thì cũng có thể nói đây sẽ là một cái kết thúc tạm của cái việc đối thoại giữa Sarah và An và với các bạn Beautiful Noise. Thật ra An cũng rất là hy vọng mình sẽ có dịp quay lại và nói về một số những cái vấn đề khác như mình cũng đã đề cập. Ok, cảm ơn Sarah rất nhiều.
Cảm ơn anh.
Vì đã cho tụi mình cơ hội nói chuyện. Mọi người có thể tìm Sarah ở đâu trên các mạng xã hội?
Chắc là lên Instagram đi.
Ok, Instagram. Instagram, tên của Instagram của Sarah là gì?
Gorm and Gasp.
Ok, thì sẽ có link ở trong cái description. Trước khi mình đi, hồi nãy quên hỏi.
Ok, chuẩn bị tạm biệt rồi, nhưng An lại muốn hỏi thêm vài thứ nữa. Cũng là do cái tính tò mò và cái tính nói nhiều nó tổng hợp lại mà.
Yeah.
Ok, alright. Alright, bye. Bye Sarah.
Tập podcast này được sản xuất bởi Beautiful Noise Collective. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.